Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương ven biển đẩy mạnh quản lý tàu cá khi ra khơi đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tỉnh đã vận động tất cả tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, quản lý thông qua ứng dụng, đồng thời tiên phong thí điểm giám sát tàu cá vùng khơi bằng nhật ký điện tử, góp phần quản lý tốt các tàu khai thác trên biển, truy xuất được tọa độ và hành trình của mỗi chuyến biển. Bài viết sau đây đề cập hiệu quả của ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá đánh bắt vùng khơi của tỉnh Bình Định. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, tàu cá BD97445 chở 16 thuyền viên xuất bến tại cảng Quy Nhơn, vượt biển đến ngư trường Trường Sa đánh bắt thủy sản. Trước khi xuất bến, ông Nguyễn Văn Thạch, 40 tuổi, thuyền trưởng tàu cá BD97445 kiểm tra lại hệ thống thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm hoạt động ổn định. Ông Thạch cho biết, khi đánh bắt trên biển, ngư dân phải liên tục kiểm tra tình hình hoạt động của máy giám sát hành trình, không để thiết bị này bị hỏng hoặc mất kết nối. Ông nói, máy giám sát hành trình lúc tàu ra khơi sẽ bật 24/24 giờ. Chỉ khi nào tàu cập cảng xuất trình giấy tờ xong mới tắt. Trên tàu luôn có nguồn điện ổn định cho thiết bị, có thông báo khi bị tắt. Tàu có trang bị giám sát hành trình rất hiệu quả, nhất là khi có sự cố, thủy thủ dễ dàng liên lạc với lực lượng chức năng hỗ trợ. Hiện nay tất cả các tàu cá trên 15 mét ra vào cảng cá Quy Nhơn đều được trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kiểm tra hoạt động thiết bị giám sát hành trình và các giấy tờ liên quan. Theo Thượng úy Trần Đặng Bình Đạt, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, thông qua hệ thống giám sát hành trình, lực lượng biên phòng kiểm soát tọa độ hoạt động của các tàu cá trên biển. Những tàu ngắt kết nối, lực lượng biên phòng sẽ tìm biện pháp liên lạc yêu cầu chủ tàu khắc phục ngay. Thượng úy Trần Đặng Bình Đạt cho biết, khi phát hiện phương tiện ngắt kết nối giám sát hành trình trên biển, địa phương phối hợp với đồn biên phòng cảng Quy Nhơn xuống từng gia đình thông báo yêu cầu họ bật thiết bị giám sát hành trình lại. Thông qua hệ thống liên lạc đường dài, lực lượng yêu cầu chủ phương tiện hoặc thuyền trưởng đó phải bật lại hệ thống giám sát hành trình, duy trì kết nối 24/24 giờ. Nếu phương tiện bị hỏng không thể duy trì được, lực lượng yêu cầu họ vào những đơn vị trong bờ để xử lý. Tỉnh Bình Định hiện có 3.200 tàu khai thác xa bờ. Toàn bộ tàu đi khai thác đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Hiện nay, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định là cơ quan thường trực quản lý thiết bị giám sát hành trình của ngư dân 24/24 giờ nhằm phát hiện xử lý nhanh các trường hợp mất kết nối vượt ranh giới khai thác cho phép. Ngoài triển khai hiệu quả việc kiểm soát tàu cá từ thiết bị giám sát hành trình, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó thực hiện quy định thí điểm hệ thống giám sát tàu cá bằng nhật ký điện tử tại 3 doanh nghiệp thủy sản trong tỉnh. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, trong tháng 9 tới, Sở sẽ triển khai lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá bằng nhật ký điện tử cho 100 tàu cá của ngư dân. Ông Phúc thông tin, đối với nhật ký điện tử sẽ không cần ghi chép, chỉ sử dụng một số thao tác nhỏ trên thiết bị để hoàn thiện. Các cơ quan trên bờ có thể nắm bắt được số liệu tàu về cảng, biết được sản lượng chuyến khai thác của từng chiếc tàu. Trên cơ sở đó sẽ xác nhận nguồn gốc thủy sản, đồng thời xác định được vị trí tọa độ từng con tàu từng đợt khai thác đối với việc kiểm tra của EC và các nước. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định nỗ lực ứng dụng công nghệ số vào hướng dẫn truy xuất nguồn gốc đối với các tàu khai thác thủy sản của tỉnh Bình Định. Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn tập huấn cho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, các chủ tàu cá, công ty thủy sản triển khai hệ thống giám sát tàu cá bằng nhật ký điện tử và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, việc thử nghiệm và đi vào triển khai nhật ký điện tử vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Chính vì thế, Cục Thủy sản mong có sự quyết tâm của các chủ tàu, các nghiệp đoàn nghề cá, các hợp tác xã, thuyền trưởng, cùng với các chi cục và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có thử nghiệm, từ đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý tốt hơn trong thời gian tới. Ông Luân mong muốn, từ kết quả triển khai tại tỉnh Bình Định, có thể tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng ra các địa phương khác để tất cả hệ thống khai thác thủy sản có được những ứng dụng công nghệ tốt nhất, giúp truy xuất nguồn gốc minh bạch, rõ ràng và hiệu quả nhất.
Thưa bà con và các bạn,
Trung Quốc có truyền thống ưa chuộng mặt hàng thủy sản tươi sống, nhưng hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này bị hạn chế bởi những quy định về xuất khẩu theo đường chính ngạch đối với thủy sản tươi sống. Để thủy sản Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng, hiểu rõ nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. Bà tổng hợp sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo ông Trương Đình Huệ, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Trung Quốc cũng đang nằm trong vòng xoáy của lạm phát kinh tế thế giới và những ảnh hưởng dư địa từ dịch COVID-19, nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, mức độ nhập khẩu để phục vụ cho tiêu thụ trong nước chưa hồi phục mạnh, giá trung bình nhập khẩu giảm. Cùng với áp lực cạnh tranh với các nước như Ecuador, Ấn Độ, Indonesia, khiến cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc chưa bứt phá. Có thể thị trường này sẽ hồi phục dần trong những tháng cuối năm 2023 và năm tới, nhưng tăng trưởng tiêu thụ và nhập khẩu sẽ không nhiều. Mặt khác, Trung Quốc có truyền thống ưa chuộng mặt hàng thủy sản tươi sống, nhưng hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này bị hạn chế bởi những quy định về xuất khẩu theo đường chính ngạch đối với thủy sản tươi sống. Đây là những hạn chế đối với các doanh nghiệp thủy sản khi muốn mở rộng thị phần tại thị trường Trung Quốc. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thủy sản Thuận Phước Đà Nẵng cho hay, hiện công ty Thuận Phước chưa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bởi nhiều trở ngại. Thứ nhất là khâu thanh toán không chính ngạch, không qua thanh toán bằng thư tín dụng hoặc tín dụng thư LC. Thứ hai, về mặt ngôn ngữ, Trung Quốc vẫn chủ yếu dùng ngôn ngữ Trung Quốc. Thứ ba là chưa thanh toán bằng đồng đô la Mỹ mà bằng đồng nhân dân tệ, mà đồng nhân dân tệ thì lên xuống không ổn định. Riêng với mặt hàng tôm, Việt Nam rất khó cạnh tranh với một số quốc gia khác như Ấn Độ, Indonesia, đặc biệt là Ecuador, khi hiện giá tôm của nước này đang rẻ hơn Việt Nam 2-3 đô la Mỹ một ký, tương đương 20-30%, nên rất khó cạnh tranh. Tuy nhiên, với cá tra Việt Nam thì cơ hội lại rất rộng cửa. Ông Lĩnh cũng cho biết thêm, dù biết Trung Quốc là một thị trường hết sức hấp dẫn, nhưng mình là người buôn nên mình mua của người chán, bán cho người cần. Đây là lý do vì sao công ty chưa mạnh dạn xuất khẩu sang thị trường này. Chia sẻ về những khó khăn trong dịch vụ logistics của xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc, ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho hay, về vĩ mô còn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của phía Trung Quốc về chính sách xuất nhập khẩu với Việt Nam. Việc xem xét bổ sung cho các doanh nghiệp đủ điều kiện cũng như phê duyệt các mặt hàng được phép nhập khẩu vào Trung Quốc, các hàng rào kỹ thuật khác cũng có ảnh hưởng lớn. Tình trạng thiếu chủ động, thiếu cập nhật của các doanh nghiệp Việt Nam. Ông Hiệp cho hay, về dịch vụ logistics, trong khâu sản xuất lưu trữ, tổ chức vận chuyển đến cảng sắp xếp thì chúng ta đã gần như làm chủ. Tuy nhiên, phần vận chuyển quốc tế còn phụ thuộc vào các hãng tàu container nước ngoài, trong đó việc đáp ứng đủ các vỏ container lạnh chuyên dùng cộng với giá cước cạnh tranh là yếu tố quan trọng giúp cho việc đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc và có thể cạnh tranh với các nước khác đang xuất khẩu mạnh vào Trung Quốc như Ấn Độ, Thái Lan, Bangladesh. Theo đó, ông Hiệp cho rằng, để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc về logistics, cần lưu ý một số vấn đề như Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần hiện thực hóa nhanh chóng các thỏa thuận với phía Trung Quốc liên quan đến các quy định rào cản kỹ thuật và cập nhật cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động hơn trong các công tác quảng bá bán hàng. Ông Trương Đình Huệ, Tổng Thư ký VASEP nhận định, Trung Quốc là thị trường nhiều tiềm năng và cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp thủy sản, bỏ qua những quy định về chất lượng sản phẩm, những rào cản từ các chính sách quản lý của Trung Quốc, thì để thủy sản Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường này, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. Hiện nay, phần lớn các sản phẩm thủy sản của Trung Quốc đều có thể truy xuất được nguồn gốc. Mỗi sản phẩm thủy sản đều có mã QR trên bao bì, cho phép người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy đầy đủ thông tin của sản phẩm, gồm các chứng chỉ theo chuỗi, chứng nhận xuất xứ, thành phẩm, quy cách sản xuất, cách thức chế biến. Ngược lại, nhà sản xuất cũng có thể truy cập được dữ liệu người tiêu dùng và sử dụng các dữ liệu này một cách thông minh để tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường sự kết nối giữa các bên. Vì vậy, đây sẽ là xu hướng tiêu dùng trong thời gian tới và sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc nếu nắm bắt được những nhu cầu khách hàng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, xưa nay chúng ta vẫn coi Trung Quốc là thị trường dễ tính. Quan điểm này cần phải thay đổi ngay lập tức. Trung Quốc hiện nay không phải thị trường dễ tính nữa vì họ đã áp dụng tiêu chuẩn thế giới, đòi hỏi các sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đáp ứng được. Về phương thức giao dịch với Trung Quốc, việc giao dịch cận biên, giao dịch qua biên giới theo kiểu nậu vừa đã chấm dứt nên chúng ta dứt khoát và xuất khẩu chính ngạch. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.